Đó. Thì ý Ngài muốn nói rằng chúng ta luôn luôn cầm ngọn đuốc trúc lâm nêu cao lên cho mọi người thấy, mọi người được sáng. Cũng như trong cái nhà họ thích, chúng ta thả con thuyền từ bi để cứu độ, cứu vớt những cái kẻ chìm đắm trong sông mê. Như vậy thì hai câu này, câu trên là nói cái trách nhiệm của chúng ta phải khơi sáng ngọn đuốc trúc lâm để cho mọi người thấy, mọi người được sáng. Câu dưới nói là bổn phận của mình luôn luôn là phải đem cái lòng từ bi để đánh thức mọi người được giác ngộ, cũng như thuyền chở người qua khỏi sông mê rệ. Thì trên là tự lợi, ở dưới là lợi tha. Có duyên biết ngọc người biện hòa, tâm nở giác hoa sanh Phật quả. Làm sao mình tạo được cái duyên cho mọi người biết được cái hòn ngọc của ông biện hòa? Thì cái câu chuyện này là sự tích. Nếu vị nào có đọc cổ học Tinh Hoa, nhớ có đọc không? Đại khái câu chuyện nó cũng lý thú, nó thích hợp với chỗ này. Bởi vì ông Biện Hòa là một thợ đá, ông đục đá, rồi khi ông phá đá đục đá, ông lại được một hòn ngọc quý, nó còn nằm ở trong cái khối đá. Ông biết được nó ngọc quý, cho nên ông khẽ khối đá ra, ông bưng về. Về rồi ông thấy của quý, chỉ có vua mới được giữ của quý đó, cho nên ông mới đem tặng nhà vua, dâng cho nhà vua. Nhà vua sai cái người xem ngọc xem thứ coi. Thì cái người xem ngọc dốt quá, xem thấy nói rằng đây là đá chứ phải ngọc. Tâu nhà vua vậy, thì nhà vua nước sở ông nghe vậy cho ông giận. Ông nói cái ông này dám khi nhà vua, đem đá mà nói là ngọc, gọi là phạm tội khi quân. Ông bắt lính lôi là chặn chân trả về. Ông ôm ngọc ông về, ông đau khổ. Thì ông vua đó lật bật qua đời. Cái ông vua con lên, lên thì ông cũng khập khiễng còn có một chân, ôm hòn ngọc tới để mà dâng nhà vua. Rồi vua cũng sai đem hòn ngọc đó đem cho thợ xem. Thợ xem cũng nói là đá chứ không phải ngọc. Ông vua này ông nổi giận, ông kết tội khi quân, ông chặt tên tên nữa hết hai chân. Thế như vậy thì dân ngọc mà bị cục hết hai chân. Rồi sau cái ông vua con chết thì ông vua cháu lên. Vua cháu lên thì lần này không còn chân nữa hết. Thì nhà ở gia đình khiêng ông tới trước, ở trước sân kiều. Thế ông ôm hằng ngọc, ông khóc hoài. Ông khóc hoài thì bá quan thấy lạ quá, ông này sao vẫn nằm ở trước cũng khóc. Thì họ ra mới hỏi, nhà vua sai người ta hỏi. Thì nói, ông mới nói rằng tôi khóc đây không phải tôi khóc vì tôi bị chặt hai cái chân, mà tôi khóc vì ngọc mà người ta không biết nó là đá. Cái đó là cái đau khổ của tôi khóc. Thì ông vua ông nghe được cái tin đó, ông hơi ngạc nhiên. Ông cho người lấy cái hòn ngọc tới vô thử. Thử chuyến sau kia thì quả là hòn ngọc quý, hòn bích ngọc của họ Biện Hòa. Thì khi biết hòn ngọc quý thì ông đã cục hết hai chân. Thì như vậy để thấy là ngọc ẩn trong đá mà chúng ta không biết. Có người biết ôm tới dân chúng ta thì chúng ta cũng không thành nhận, phải không? Còn trở lại hành thác nữa. Đó, thì cái ý nghĩa này nó rất là rõ ràng. Tất cả chúng ta đã có cái hòn minh châu, hòn ngọc quý thôi, mà không biết ai chỉ cho mình là còn cử nữa. Ví dụ trường hợp Bồ Tát Thường Bất Khinh thấy tôi không dám kinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật. Vậy mà có nhiều người cử ngài còn đánh đập ngài nữa. Đó, thì như vậy thì có khác gì anh chàng Biện Hòa, phải không? Ôm ngọc tặng mà còn bị hành phạt. Đó, thì hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của người xưa, người ta vì biết được cái cổ quý cho nên khổ mấy ta cũng đem ta chỉ dạy cho người khác, dù mình chuốc lấy những tai nạn cũng cam chịu, không trách người ta hại mình mà chỉ buồn người ta không biết lòng, phải không? Bây giờ tụi con tất cả tăng ni đi chỉ cho người ta biết có tánh giác, chỉ cho họ, giả sử họ có chửi có mắng có đánh đập mình không có buồn, mà chỉ buồn họ có tánh giác mà họ không biết, phải không? Cái đó là cái buồn thôi, chứ đừng có buồn bị họ chửi, đừng có bị có buồn bị họ đánh, phải không? Nhưng mà mình giờ sao? Nếu mà muốn nói đạo lý bị chửi đánh cái thời chán buồn quá, hành phạt thì khó, chứ không có được cái tâm như ông Biển Hòa này, phải không? Không có giận gì chặt chan, không có buồn gì đau khổ, không còn cái chân đi, mà chỉ buồn thương là có họ ngọc quý thiên hạ không biết. Cái đó là một cái hình ảnh đáng để chúng ta nhớ. Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 24, tức là 1763, năm Quý Mùi, tiết đông, ngày tốt, khắc bản in lại. Như vậy thì cái bài tựa này chúng tôi đang giảng cho quý vị nghe, bởi vì ngài Tuệ Nguyên là người đã được chữ bát, đã mở và hai tay giao phó, cho nên là mình thấy đáng tin cậy để mà mình đọc, mình hiểu và học theo. Giờ tiếp thêm một đoạn kế. Trần Triều Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Luật, lược dẫn bản đồ thiền phái. Bây giờ nói cho đảm bản đồ thiền phái. Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đem chánh pháp nhãn tạng, niết bàn giữ tâm trao cho tôn giả Đại Ca Diếp, lần lượt truyền trao đến Đại sư Đạt Ma là 28 đời. Và đây cái từ chánh pháp nhãn tạng niết bàn giữ tâm là cái từ mà nhiều người thắc mắc, nhiều người đang ra hỏi. Bây giờ tôi giải thích trên chữ nghĩa trước. Chánh pháp nhãn tạng, chữ nhãn là con mắt, tạng là cái kho. Chánh pháp là cái kho con mắt của mọi người. Tại sao vậy? Vì chánh pháp như trong Kinh A Hàm họ thường nói, có những vị mà được Phật giáo hóa thì họ tán thán rằng con như người mù được sáng. Nghe pháp đó nhận được, con như người mù được sáng, như kẻ cúi được ngưỡng, vân vân. Thì như vậy thì cái pháp của Phật giống như là con mắt sáng, dù kẻ mù nghe rồi họ cũng sáng. Mù là chỉ cho cái mê. Thì chánh pháp của Phật, cái coi chánh pháp của Phật là con mắt sáng của thế gian. Niết bàn giữ tâm tức là cái tâm nhiệm màu niết bàn, tức là vô sanh. Cái tâm màu nhiệm không còn sanh tử, không còn sanh diệt, cho nên gọi là niết bàn giữ tâm. Niết bàn nghĩa là vô sanh, nguyên âm là niết bàn và tên niết bàn na. Đó là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô sanh, là cái nghĩa trắng. Như vậy thì chánh pháp của Phật là kho con mắt sáng, còn cái diệu tâm tức là cái tâm chân thật của mình là cái vô sanh và niết bàn. Trao cho tôn giả Ca Diếp, tức là ngài trao phó cho Ca Diếp, rồi từ ngày Ca Diếp truyền tới tổ thứ 58 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, đó là kẻ Ấn Độ. Tổ Đạt Ma sang Đông Độ là Trung Hoa, truyền cho Đại sư Thần Quang, dưới Thần Quang truyền 6 đời đến Đại sư Thần Hội. Chính trong thời gian ấy, chánh pháp truyền vào đất nước ta, không biết người được truyền trước là ai, chỉ biết Thiền sư Thiền Nguyệt, Thiền sư Thiền Nguyệt truyền cho Nguyễn Thái Tông, kế trưởng lão Định Hương, đại sư Viên Chiếu, thiền sư Đạo Huệ là lần lượt truyền trao như nhưng tên tuổi lúc ẩn lúc hiện khó nhận ra manh mối. Thì đọc cái đoạn này thì mình biết rằng ngài Tuệ Nguyên ngài không có đọc được cái quyển thiền quyển tập ăn, bởi vậy cho nên ngài không biết cái manh mối. Ngài chỉ biết các cái vị như là Thiền Nguyệt, Nguyễn Thế Tông, trưởng lão Định Hương, đại sư Viên Chiếu, thiền sư Đạo Huệ, mà không biết gốc từ đâu. Thì cái đó là tại vì không, ngài không có cái duyên đọc được quyển Thiền Nguyệt tập ăn. Chứ bây giờ nếu quý vị đọc lại trong thiền sư Việt Nam mà do tôi dịch dẫn ở trong thiền quyển tập ăn ra, thì những vị này là nằm trong cái hệ phái của Vô Ngôn Thông. Ngài Vô Ngôn Thông thì vậy, như vậy thì ngài Vô Ngôn Thông qua tới chùa Kiếm Sơn, rồi ở đó truyền bá lần lần mới tới mấy vị này. Thì trong cái thiền quyển tập ăn có đủ. Bây giờ ngài chia làm ba tông. Một, tông Trúc Lâm của tôi đã khắc trong bản đồ, khỏi phiền ghi đủ. Hai, tông thiền sư Vương Chí Nhàn truyền cho hòa thượng Nhiệm Tà, hòa thượng Nhiệm Tà truyền cho cư sĩ Nhiệm Túc. Đến nay tông này đã chìm ẩn, không rõ sự thừa kế. Ba, tông hòa thượng Nhật Thiển, không biết ngài đã pháp với ai, ngài truyền cho đại vương Chân Đạo. Đến nay tông này cũng chìm ẩn. Ngoài ra còn có cư sĩ Thiên Phong từ Chương Tuyền đến, đồng thời với Ứng Thuận tự xưng thuộc tông Lâm Tế, truyền cho quốc sư Đại Đăng. Hòa thượng Nang Tư, Đại Đăng truyền cho hoàng đế Thánh Tông. Quốc sư Liễu Minh, Thường Cung, Quyền Sách vân vân, Quyền Sách truyền cho Phả Trắc vân vân, nay cũng lu mờ không còn sáng tỏ. Ôi thiệt tông suy thạnh, có thể nói được sao? Nay lượt nêu ra các tông trong thiền môn để lưu lại đời sau, hầu mong học giả biết thiền có tông để học, không phải tự ý bài đặt ra đó vậy. Thì mình thấy cái thiện chí của ngài Huệ Nguyên, nghĩa là muốn làm sao cho người sau tin thiền không phải là cái chuyện mơ hồ mà có gốc có ngọn đàng hoàng. Mà rất tiếc là thời của ngài những cái sách vở chưa có sưu tầm được, tức là ở Đài Lê ngài chưa tìm được những cái cuốn ngày trước, cho nên rồi ngài thiếu. Chứ còn thật ra bây giờ thì mình khá đầy đủ hơn nhiều. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái tinh thần của ngài Tuệ Nguyên là đáng khen, đáng quý, vì biết được cái giá trị quyển ngữ luật này, ngài muốn truyền bá cho người sau mãi mãi không dứt, nên cố gắng cho in lại và làm cái bản đồ để chúng ta thấy cái tinh thần của nhà thiền. Như vậy thì trong cái bản đồ này nói về thiền tông mà đời trần á, thì đời thiền thông thiền tức lự, tức là vị này là trong tông Tào Động, tới cư sĩ Ứng Thuận, tới ngài Chiêu Giao, tới ngài Tuệ Trung, tới ngài Trúc Lâm, tới ngài Pháp Loa, tới ngài Quyền Quang. Nhưng mà từ ngài Quyền Quang là cuối thế kỷ thứ 13 thì ngang đó chúng ta không thấy nữa. Nhưng mà tới đầu thế kỷ thứ 19 thì lại có những thiền sư như ngài Hương Hải. Thiền sư Hương Hải là cái người được hai vị thiền sư chỉ dạy cho, cũng là hệ phái Trúc Lâm. Cho nên người ta nói tại sao hệ phái Trúc Lâm chết yểu, tới mới tới đời thứ ba thì mất. Nhưng sự thật không phải vậy, hệ phái Trúc Lâm còn mãi cho tới thế kỷ thứ 19. Nhưng mà vì các vị bởi cái hoàn cảnh nhà Trần mất, rồi nhà Hồ lên, nhà Hồ bị nhà Minh qua xâm chiếm, rồi cái nhà Lê chiến thắng, lập ra triều đình nhà Lê. Nhà Lê thì không muốn con cháu nhà Thành còn nối tiếp, cho nên sợ cái Phật giáo đại trần, nên nhà Lê mới lấy Nho giáo làm chủ yếu, cho nên gọi là trọng Nho khinh Phật. Như vậy mà các thiền sư là liền ẩn vào núi rừng tu, chứ không có phô bài truyền bá nữa. Do đó mà coi như cái hệ phái đó mất, mất truyền không phải là mất hẳn, nhưng mà truyền ẩn thầm. Cho nên cuối đời thì Lê, thì khi mà có chia ra Lê triều chúa Nguyễn đó, thì ở trong Nam này có Đàn Trong chúa Nguyễn, thì chúa Nguyễn mới có nêu ra cái đường lối tu thích hợp với những người ưa chuộng thiền, thỉnh các vị thiền sư Trung Hoa sang, thì lúc đó mới có các thiền sư Việt Nam mình hiện ra. Thì như vậy mới thấy rằng thời cơ thuận tiện thì các ngài xuất hiện, chứ không có mất. Đừng có tưởng là ngang đó là hết. Đó là nói cho quý vị hiểu rõ. Thôi tới đây nghỉ. Giảng về thượng sĩ hành trạng thì tôi có ít lời nói cho quý vị hiểu cái tinh thần Phật giáo đại trần hay là thiền tông đại trần. Phật giáo Việt Nam có những cái nét khác với Phật giáo Ấn Độ, Trung Hoa, và cái nét khác nhất á là ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, những nhà truyền giáo đều là những vị xuất gia. Còn ở Việt Nam chúng ta có những nhà truyền giáo lại là cư sĩ. Đó là một cái nét rất khác. Thì hỏi tại làm sao như vậy? Phải chăng Phật giáo Việt Nam đã đi lệch, đi sai với cái con đường chánh pháp của Phật? Điều đó không phải. Bởi vì chánh pháp của Phật lấy sự giác ngộ làm cái nền tảng. Nếu giác ngộ mới được thành Phật, mới được làm Bồ Tát, còn chưa giác ngộ thì không thể là Bồ Tát, là Phật được. Như vậy giác ngộ là cái nền tảng của Phật giáo. Ở Việt Nam chúng ta không đặt những vị có giới đức cao làm cái trách nhiệm truyền giáo, mà đặt ở những người được giác ngộ là có trách nhiệm truyền giáo. Nếu người nào giác ngộ thì người đó dù là tại gia hay xuất gia cũng có thể truyền giáo được hết, chứ không phải dành riêng cho người xuất gia thôi. Vì vậy mà Tuệ Trung Thượng Sĩ là một người cư sĩ, vẫn được Chư Tăng tới thưa hỏi học đạo mà vẫn kính trọng là thầy. Nó ngược lại như bây giờ, chúng ta thấy cư sĩ thì tìm tới người xuất gia học và quý trọng người xuất gia làm thầy. Trong thời đó lại có cái đặc biệt, nhiều vị xuất gia lại kính trọng một ông cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ tôn làm thầy. Đó là cái nét đặc biệt. Như vậy thì có lỗi lầm gì không? Có trái với đạo lý hay không? Thì thường chúng ta hay học thì cái người thọ giới cao, giới đức nhiều thì cái người giới thấp phải kính trọng, mà người tại gia chỉ thọ năm giới hoặc là thêm thập thiện hoặc thêm Bồ Tát giới, còn người xuất gia chúng ta thọ sa di 10 giới, tỳ kheo 250 giới, rồi Bồ Tát 48 giới trọng, 10 giới trọng, 48 giới khinh, vân vân. Thì như vậy nói về giới đức, người xuất gia giới đức rất cao, rất nhiều, mà tại sao lại trọng người cư sĩ để tới học đạo với ông cư sĩ? Thì điều đó nếu nhìn về con mắt giới luật á, thì nó là trái với đạo lý. Nhưng ở trong đạo Phật, như khi nãy tôi nói, cái trọng tâm là chỗ giác ngộ chứ không phải ở chỗ giới luật, mà giác ngộ là cái gốc để thành Bồ Tát thành Phật. Cho nên Bồ Tát Phật là những cái vị vì lợi ích chúng sinh mà giáo hóa. Có những vị Bồ Tát chúng ta thờ thấy hình thức là cư sĩ hay là tu sĩ. Thí dụ như Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền có khi là hình thức xuất gia, cũng có lúc là hình thức tại gia, phải không? Rồi nhiều vị Bồ Tát khác, chỉ đặc biệt có Bồ Tát Địa Tạng thì luôn luôn là xuất gia. Rồi những vị Bồ Tát kia là hình thức có khi là xuất gia, có khi là tại gia. Thì như vậy mà chúng ta có lại không? Thì chúng ta phải lại. Như vậy thì chúng ta lại là lại cái gì? Lại giới đức hay là lại cái gì? Lại cái giác ngộ. Bây giờ tôi thí dụ như tổ tiên chúng ta có một hoàng ngọc quý để lại cho con cháu, đến cái thời cha chúng ta có con muộn, cho nên khi già gần chết mà chưa dám trao hoàng ngọc quý lại cho con, rồi cất giấu một chỗ nào đó. Đến con lớn lên nghe người thân kể lại rằng trong gia tộc mình có hoàng ngọc quý mà cha chết là truyền lại cho con, nhưng bây giờ con còn trẻ quá, cha chưa có truyền, đã cất giấu nơi nào đó. Mà hoàng ngọc đó là quý nhất trên đời. Người con lớn khôn nghe được chuyện đó thì giờ làm sao đây? Bây giờ phải tìm kiếm coi người nào mà thân mà biết được cha mình, để nhờ người đó hướng dẫn chỉ coi cái chỗ cách cái hòn ngọc quý đó là nơi nào để mình tìm. Thì khi muốn tìm kiếm cái người thân biết được cái chỗ hòn ngọc quý chỉ, thì bây giờ giả sử như có người đó đức hạnh rất là thâm hậu, nhưng họ không biết hòn ngọc ở chỗ nào, thì mình có mời người đó chỉ dùm không? Còn có người thì chỉ thường thôi, là một người cư sĩ bình thường, nhưng mà quen thân với ba mình, biết rõ hòn ngọc ba mình cất giấu ở đâu, bây giờ có thể đủ khả năng chỉ hay là hướng dẫn mình lấy được hòn ngọc ra. Thì người đó rất là tầm thường, nhưng mà bây giờ mình cần mời người đó chỉ không? Nếu muốn lấy hòn ngọc thì dù ông đó là cư sĩ, dù ông đó là chưa có đầy đủ đức hạnh lắm, nhưng chúng ta cũng vẫn mời, phải không? Mời chỉ dùm để lấy cái hòn ngọc quý. Và khi cái người đó dù là cư sĩ mà họ chỉ cho mình được biết rõ cái chỗ hòn ngọc quý cha mình để và chỉ phương cách để cho mình lấy được, thì đối với người đó mình có quý không? Đó, tuy với người kia đức hạnh thâm hậu mà không biết chỗ, người này đức hạnh kém cỏi chưa có đáng gì mà biết chỗ và biết cách chỉ cho mình lấy ra, thì hai người đó mình trọng người nào hơn? Đứng về tìm hòn ngọc quý mình trọng ai hơn? Không thể mà nói cái ông kia đức hạnh cao cả mới đáng hướng dẫn mình lấy hòn ngọc, ông này tầm thường quá không có đáng, có thể nói vậy được không? Dù đức hạnh sâu mấy mà không biết chỗ để hòn ngọc, không biết cách lấy, thì chúng ta cũng để qua một bên. Còn cái người tuy rằng họ là hình thức cư sĩ tầm thường, nhưng mà họ biết được hòn ngọc quý để chỗ nào, làm cách nào lấy được nó ra, thì chúng ta vẫn quý người đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thông cảm được cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam. Tại sao người cư sĩ mà có thể làm thầy một vị tỳ kheo? Còn không thì mình hơi ngạc nhiên quá, mình thấy làm như là xem thường đức hạnh. Nhưng sự thật không phải vậy. Vì như tôi nói, cái trọng tâm của đạo Phật, giác ngộ là cái gốc. Dù cho hình thức nào mà không giác ngộ thì cũng đều không được quý. Còn hình thức nào đi nữa mà giác ngộ đều được quý, phải không? Vì trọng cái giác ngộ, chứ không phải trọng những cái hình thức. Mà cái giác ngộ đó nếu chúng ta không tìm ra thì dù hình thức nào cũng vô giá trị. Còn nếu chúng ta tìm ra được cái giác ngộ thì dù cho ở hình thức nào cũng là quý hết. Đó là cái chủ trương, mà chủ trương đó là đúng với tinh thần đạo Phật, không sai. Cho nên thời Phật tại thế có ông cư sĩ mà Phật cũng khen là ông nào? Ông Di Ma Cật, phải không? Ông cũng cư sĩ, Phật khen. Mấy Bồ Tát cũng tới hỏi đạo, mấy vị tỳ kheo cũng bị ổng bác ngã lăn, phải không? Thì như vậy đâu phải là chỉ bây giờ mới có, mà chính thời Phật đã có rồi. Thì hiểu cái điều đó chúng ta mới nắm vững được cái tinh thần trọng yếu của đạo Phật. Đó là tôi nói để quý vị khỏi thắc mắc khi mà học tới Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bây giờ bắt đầu vào hình hành trạng của ngài, đọc bản chữ Hán. Thượng sĩ hành trạng. Thượng sĩ khâm minh từ thiện thái vương chi đệ nhất tử nguyên thánh thiên cảm hoàng thái hậu chi trưởng huynh sơ đại vương quan thái tông hoàng đế nghĩa chi phong hưng ninh vương giả thiếu bẩm chất cao lượng thuần ý tri dân tứ tránh hồng lộ quân văn quân dân lưỡng độ bắt khấu phạm thuận ư quốc hữu công lụy thiên hải đạo thái bình trại tiết độ sứ kỳ vị nhân giả. Khí lượng uyên thâm, phong thành nhàn nhã, bội về chi tế tuế, khóc bạo không môn, tham phước đường tiêu giao thiền sư lãnh chỉ, quỷ tâm sự chi, nhịch dĩ thiền duyệt vi lạc, bất dĩ công danh khắc in, nải thối cư tịnh ban chi phong ấp, cải vi vãng niên hương, hồn tục hòa quang, giữ vật vị thường xuất ngõ, cố năng thiệu long pháp chủng, dụ dịch sơ cơ, nhân hoạt tham tầm, lược thị cương yếu, linh kỳ trụ tâm, tánh nhậm hành tàn, đô vô danh thật, dụ lăng cửu hưởng kỳ dâm, khiển sứ duyên trí khuyết hạ, phàm đối ngự giai siêu tục chi đàn, nhân suy vi sư huynh, tứ linh hiệu, linh hiệu tức là hiệu tuệ trung thượng sĩ đó, tu nhập thị thái hậu, hưởng dĩ thạnh soạn. Ngộ nhập đảng khiết, thái hậu quái vấn, a huynh đàm thiền, thực nhục an đắc Phật gia, thượng sĩ tiếu viết, Phật tự Phật, huynh tự huynh, huynh giả bất yếu tố Phật, Phật giả bất yếu tố huynh, bất kiến cổ đức đạo, văn thù tự văn thù, giải thoát tự giải thoát, cặp thái hậu yểm thế, dụ lan trai tăng vương cấm nội, nhân khai đường tứ thỉnh chư phương danh túc, các thuật đảng đoán kệ dĩ trình kiến giải, tận giai đà nê đới thủy, vị hữu sở liễu giả, dụ lan dĩ quyển thị thượng sĩ, thượng sĩ nhất bút câu hạ liễu, tự thuật tụng văn kiến giải trình kiến giải, tợ niết mục tác quái, niết mục tác quái liễu, minh minh thường tự tại, vũ lăng tài kiến tục phê chỉ dĩ văn, minh minh thường tự tại, diệt niết mục tác quái, kiến quái bất kiến quái, kỳ quái tất tự hoại, thượng sĩ thâm chỉ chi, đại vũ lăng phất dự, thượng sĩ dĩ thơ vấn tạc, khai lục vũ lăng hồi kệ hữu văn, diêm diêm thử khí hạng thông thân, vị tàng quyển ngã nương sanh khố, thượng sĩ kiếm kệ ta tháng cửu chi, cặp vũ lăng đại tiện bồ bạc phó khuyết, như giá dĩ tiên hỷ, nguyện ngã kiên diệt mong kỳ đề hối giả, sơ ngã vị xuất gia thời, đinh nguyên thánh mẫu hậu, ưu lượng âm chi tế, nhân thỉnh thượng sĩ thọ tuyết đạo giả hiên nhị lục, ngã dĩ kỳ đại tục sanh vi hoặc, nải tác đồng hài tâm, thiết chi vấn biết chúng sanh dĩ ẩm tửu, thực nhục vi nghiệp như hà hoặc miễn tội báo, thượng sĩ hiểu dụ chi văn, thiết hữu nhân yên bối lập, hốt hữu nhân vương tùng bỉ bối quá. nhân bất giác hoặc tịch thập vật, xuất hư vương thể, kỳ nhân bố phủ, thị vương sân phủ, như thị đương tri, bỉ nhị bất tương can giả, nải thuật nhị kệ nhị thị, vô thường chư pháp hạnh, tâm nghi tội tiện sanh, bản lai vô nhất vật, phi chủng diệt phi man, hữu văn nhật nhật đối cảnh thời, cảnh cảnh tùng tâm xuất, tâm cảnh bổn lai vô, xứ xứ ba la mật, nhã tùng chỉ tự tự lương cửu viết, tuy như nhiên như thị, tranh nại tội phước dĩ chương, thượng sĩ phục dĩ kệ hiểu văn, khiết thảo giữ khiết nhục, chúng sanh các sở thuộc, xuân lai bách thảo sanh, hà xứ kiến tội phước. Nhã viết chỉ như tịnh trì phạm hạnh, công bất lãng thi, hữu tác ma sanh, thượng sĩ tiếu di bất đáp, nhã hữu thỉnh ích, thượng sĩ phục hà thành lưỡng kệ ấn chi văn, trì giới kim nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phước, dục tri vô tội phước, phi trì giới nhẫn nhục. Hữu văn như nhân thượng thọ thời, an trung tự cầu nguy, như nhân bất thượng thọ, phong nguyệt hà sở vi, hoàng mạch chúc ngã vật giết, vật thị phi nhân, ngã tri thượng sĩ, môn phong cao tiểu, nhất nhật thỉnh vấn kỳ bổn phận sự chỉ, thượng sĩ ứng văn, phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc, ngã quát nhiên đắc cá nhập lộ, nải khu y sự sư yên, y thượng sĩ thành vạn nghiêm túc, dung chỉ phương lan, kỳ đàm quyền thuyết diệu, minh nguyệt phong thanh, đương thời chư phương nghiêm đức, hàm vị thượng sĩ tính thức thông minh, nghịch hạnh thuận hạnh, thật vi nan trắc hỷ, hậu ư dưỡng chân trang, thị tật bất tại phòng thất, ư hư đường trung, thiết nhất mọc sàng, kiếp tường nhi ngoạ, minh mục thuận quá, gia nội thị thiết, thất thinh động động khắp, thượng sĩ khai mục khởi tọa, sách thủy quán thủ thấu tất, vi trách chi viết, phù sanh tử chi lý chi thường nhiên, an đắc bi luyến, nhiễu ngô chân giả, ngôn ngạc yểm nhiên thuận tịch, xuân thu lục thập hữu nhị, tại trùng hưng thất niên, tân mẹo tứ ngoạc sơ nhất nhật giả, ngã thân hạnh kỳ đệ, hữu thiêu hương báo ân tụng bất lục, ngã truyền từ hậu hoặc khai đường thuyết pháp chi nhật, tự tư tứ trọng pháp nhũ nan báo, mạng quả quả công đồ kỳ chân nghi, dĩ vi cúng dường tự thuật tán tụng đề văn, giá lão cổ trùy nhân nan danh mạo, thâm hòa lương hoàng khúc xích thái đế dịch lịch, năng phương năng viên, năng hậu năng bạc, pháp hải độc nhãn, thiền sàng tam giác, thiền long tam giác. Thời ngưng ngang đây.
hành trạng thượng sĩ. Thì thượng sĩ tên ngoài là Trần Tung, sinh năm 1230, tịch năm 1291. Thì chính lịch sử này nó có nhiều nghi vấn, nhưng ở đây chúng ta chỉ lấy cái lý đạo lý mà Ngài dạy đó mình làm gốc, còn cái phần tìm lịch sử cho kỹ hơn đó, thì đây là một vấn đề đang thảo luận chưa có ngã ngũ. Bởi vì có những cuốn sử Việt Nam nói Ngài tên là Quốc Tản, con của Trần Hưng Đạo Vương. Nhưng mà tra khảo lại không phải vậy, mà bây giờ mới biết Ngài là anh cả của Trần Hưng Đạo Vương chứ không phải là con. Đó là một cái điều mà sử ghi nó đã lệch lạc. Mà có cái nghi là anh của Trần Hưng Đạo Vương, mà Trần Hưng Đạo Vương á thì tên tộc là Trần Quốc Chú, thì lẽ ra Ngài cũng phải là Trần Quốc Tung, phải không? Vì Ngài Trần Liễu đặt tên con thì dùng chữ Quốc ở trong, ở giữa, mà ở đây để Trần Tung không thì mình cũng hơi ngạc nhiên một chút. Vì lẽ đó mà đứng về lịch sử thì có nhiều nhà họ bàn. Bởi vì các cái ông tướng ngày xưa đó, một ông không có phải chỉ có một vợ thôi, mà nhiều bà, nhiều khi hoặc bà trước hoặc bà sau gì đó, rồi sanh con, mà rồi mỗi cái dòng đặt hơi khác một chút, do đó mà mình cũng không có tra khảo được. Nhưng bây giờ thì biết Ngài là anh của Khâm Minh Từ Thiện Thái, con của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương, anh của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm là anh của Trần Hưng Đạo, chị của Trần Hưng Đạo. Thì như vậy qua bao nhiêu đó thì mình biết từ cái người chị, thì mình truy lại thì thấy rằng Ngài là trong cái hệ thống đó chứ không phải ở ngoài. Thì đây tôi đọc giải thích cho quý vị nghe từng tự. Thượng sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương, tức là Trần Liễu. Đây là cái hiệu mà được nhà vua phong. Là anh cả của Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Khi đại vương mất, Hoàng đế Thái Tông cảm nghĩa phong cho thượng sĩ tước Hưng Ninh Vương. Lúc nhỏ thượng sĩ nổi tiếng, bẩm chất cao sáng thuần hậu, được cử trấn giữ quân dân đất Hồng Lộ. Hai phen giặc Bắc xâm lăng, Ngài chống ngăn có công với nước, lần lượt thăng chức tiết độ sứ, giữ cửa biển Thái Bình. Đó là Ngài vì người vệ. Đó là cái đoạn này dẫn lược nói về cái công của thượng sĩ đối với đất nước, đối với toàn dân. Trong thời đó Ngài là một ông tướng giữ đất Hồng Lộ và làm tiếp đội sứ để chống giặc Bắc ở cửa biển Thái Bình. Đó, thì đó là mình nói đại khái, chứ là trong sử kia thì ghi rõ hơn. Với phần này thì đã qua một cái phần đối ngoại rồi, bây giờ phần của Ngài. Thượng sĩ khí lượng uyên thâm, phong thành nhàn nhã, tuổi còn để chọn, Ngài đã mến mộ cửa không. Sau Ngài đến tham vấn thiền sư Tiêu Dao ở Tinh Xá Phước Đường, Ngài lãnh hội được yếu chỉ, dốc lòng thờ làm thầy. Hàng ngày Ngài lấy thiền việc làm vui, không lấy công danh làm sở thích. Ngài lui về ở phong ấp Tỉnh Bang, đổi tên là làng Vạn Niên.